bát nhã không gian chim bằng tung cánh của tâm tình. Này đến các bậc tôn sư, các bậc cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp được sớm giác ngộ, đồng viên thành Phật quả. Thành kính dâng lên với lòng tri ân thầy bổn sư Tỳ Kheo Thích Như Định. Chính nơi thầy con đã học được hạnh kham nhẫn, miệt mài và tinh tấn trong việc làm và trên đường tu học. Thành kính dâng lên với lòng tri ân sâu xa thiền sư Thích Nhất Hạnh, thiền sư Thích Thanh Từ, thầy Tuệ Sĩ. Chính nơi những lời giải tỏa rõ của quý ngài mà con đã học được những giáo lý thậm thâm vi diệu của Đức Phật. Thành kính dâng lên với lòng tri ân sâu xa sư bà Hải Triều Âm, sư cô Hải Triều Hạnh. Chính quý ngài đã khai thị và dẫn con vào con đường thậm thâm vi diệu của Lăng Nghiêm và Pháp Hoa. Thành kính dâng lên thầy triết gia Phạm Công Thiện. Chính nơi toàn bộ các tác phẩm của thầy đã viết, tâm tịnh đã miệt mài đọc và học trong hơn 30 năm qua. Xin thành kính tri ân thầy, và nhất là qua đó thầy đã khai thị cho tâm tịnh rằng có người là nô lệ của ngôn ngữ trước khi tâm tịnh bước vào con đường học Phật.
Sự thể nếu được xác định là không, không phải là thuần trên khía cạnh suy lý mơ hồ và thờ ơ, nhưng nghĩa không ở đây được nắm chắc như là một kinh nghiệm, mà quá trình trực nghiệm phải nằm ngay trong đương thể của sự vật, ở ngay trong giả tướng duyên hợp của các pháp mà hành giả nhất định phải đạt tới. Duy nhất chỉ có thể bằng con đường thực chứng và không có con đường thứ hai. Cuộc hiện sinh này có khác gì với sinh mệnh của con tàu mang tên Titanic đã chìm xuống đáy Đại Tây Dương cách đây 87 năm. Ở đó, một tập thể con người được ném lên con tàu. Họ đối diện với nhau trong từng giây phút bảo tử. Hiện sinh ở đây chỉ là cơn sốt của những cơn hoảng hốt tiếp nối. Tất cả danh vọng, sắc đẹp, tiền của vật chất, ngay cả cái thân ngũ uẩn này có nghĩa lý gì trong cái khoảnh khắc bi thảm đó? Phi lý, vinh nhục, tuyệt vọng, tất cả không là gì cả. Vấn đề mà con người thực sự phải đối diện chính là cái thực trạng bi đát mà qua những đêm dài sinh tử, vì nghiệp dĩ chồng chất phải bị xô đẩy xuống tàu và quay cuồng đảo điên trong nỗi thống thiết giữa cái không gian và thời gian khép kín. Hình ảnh của mỗi con người trên con tàu đích thực là hình ảnh của mỗi chúng ta đang ngơ ngác, cô đơn, sợ hãi trước cuộc sống quay cuồng rối rắm, trùng điệp khổ đau, nhưng hoàn toàn bất thực diễn ra như một giấc mộng chập trùng.
Trước khi đi vào nội dung của tập sách này, tôi muốn thưa với quý vị bốn vấn đề sau đây. Vấn đề thứ nhất, chúng ta cũng nghĩ về ba hình ảnh. Một là chiếc tàu hỏa với người lái, hai là hành khách, và ba là con đường rầy với hai đường sắt song song. Ở đó, con tàu chỉ có thể di chuyển trên đường sắt, và đường sắt
thì chỉ đạo cho con tàu an toàn hướng tới chân trời thênh thang trước mặt. Nói như thế không có nghĩa là lộ trình chỉ là một chiều, mà trên đó con tàu chỉ lầm lũi và băng mình trong bóng đêm tối tăm buồn tẻ, nhưng là con đường dẫn qua các trạm có ánh đèn tươi sáng, các thành phố huyên náo tuyệt mỹ. Con tàu có thể băng qua những dòng sông êm ả, những cánh đồng xanh mướt cỏ non, và sẽ đưa hành khách tới một bến bờ sau cùng. Hành khách là nhân duyên cho chuyến hành trình của con tàu. Con tàu với người lái ví như Bát Nhã, còn con đường sắt thì ví như là không hay tánh không. Khi hội đủ nhân duyên tìm tới con tàu, ấy là lúc hành khách sẵn sàng trực diện với đường sắt, cũng như khi hành giả Bát Nhã trực diện với tánh không. Nếu không có đường sắt, ví như không thấy được tánh không, thì con tàu chỉ là một khối sắt bất động. Quý vị có thể tưởng tượng cái gì sẽ xảy ra nếu con tàu kia bị trật ra khỏi đường ray, tức là nghĩa của không đã bị hiểu sai đi. Phải chăng tất cả đều hoàn toàn đổ vỡ? Như thế nếu không hiểu gì về tánh không, hay không có sự hiện hữu của tánh không giống như con tàu không có đường sắt, thì Bát Nhã chỉ là một danh từ suông mà thôi. Giống như hình ảnh con tàu chỉ là một khối sắt bất động, dù cho người lái có tài ba lỗi lạc, có một bộ óc thông minh tuyệt vời đến bậc nào đi nữa, thì cũng không sao khiến được con tàu có thể trường mình trên đoạn đường sắt trải dài trước mặt. Đây chỉ là một ví dụ. Ở trên tương đối mà dẫn, tôi chỉ nhằm một mục đích là soi sáng điểm chủ yếu mà tôi đã nỗ lực triển khai trong suốt tập sách này. Điểm chủ yếu đó là ở trong nhân duyên, không hay tánh không là một thực tại tối quan trọng, không thể thiếu được trong tư tưởng Bát Nhã. Qua tác phẩm Ba Nòng Cốt của Đạo Lộ, Ngài Tsongkhapa cũng đã đặc biệt nhấn mạnh về điểm này. Các tướng do duyên sinh thì không phải là ảo tưởng, nhưng có những người lại hiểu tánh không là cái gì vắng mặt tướng ấy. Khi nào bạn còn thấy hai cái đó khác nhau thì bạn sẽ không bao giờ nhận ra ý của Đức Đạo Sư. Vấn đề thứ hai, khi viết xong dòng cuối cùng của tập sách này thì tôi hiểu sâu hơn một điều. Vì sao trong Kinh Kim Cang chỉ mới hỏi Phật có ba câu thôi mà Thầy Tu Bồ Đề đã thấm được ý nghĩa thâm sâu của Kinh và đã cảm động rơi nước mắt? Quả thật, Phật Pháp cao sâu, thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn. Công ơn chư Phật, chư Bồ Tát sánh như đại dương mênh mông và cũng chẳng thể nghĩ lường. Bồ Tát Long Thọ khi thấy được tính chất thâm áo trong lý nhân duyên cũng đã cảm động lễ Phật, với một lòng kính ngưỡng cao tột mở đầu trung luận Ngài viết: bất sinh diệt bất diệt, bất thường diệt bất đoạn, bất nhất diệt bất dị, bất lai diệt bất xuất, năng thuyết thị nhân duyên, thiện diệt chư hỷ luận, ngã khể thủ lễ Phật, chư thuyết trung đệ nhất. Trung luận phẩm 1, Quán Nhân Duyên, bài tụng 1 và 2. Con kính ngưỡng đấng tối thắng vì Ngài là một bậc đạo sư lỗi lạc, là bậc thuyết giáo cao tột bậc nhất. Ngài đã nói lên pháp nhân duyên không sinh cũng không diệt, không thường cũng không đoạn, không một cũng không khác, không tới cũng không đi, đoạn trừ rốt ráo mọi hí luận. Con cúi đầu cung kính đảnh lễ Ngài. Như khi nói về kính lễ, Ngài Pabongka Rinpoche có nhắc tới bài tụng kính lễ đấng chiến thắng trong ngoặc đấng Thế Tôn, đấng thiện thệ, trích trong tác phẩm bài tụng về những hành vi cao quý. Chư Phật ba thời, những đấng sư tử trong nhân loại, các ngài có mặt ở khắp mười phương thế giới, con xin kính lễ từng vị một. Giải thoát trong lòng tay, trang 260, Pabongka Rinpoche, Thích Nữ Trí Hải dịch. Đây là sự kính lễ phát xuất từ lòng kính ngưỡng cao tột trước các đấng đạo sư lỗi lạc. Vấn đề thứ ba, khi tôi đọc quyển The Door of Liberation của Geshe Wangyal, tôi lại cảm xúc tột độ trước tâm đại bi mẫn của đấng Thích Tôn đã trao truyền một phương thuốc tuyệt diệu để chữa trị 84.000 căn bệnh trầm kha của chúng sinh. Qua giáo pháp, Đức Phật đã mở ra con đường tu đạo giải thoát. Đức Dalai Lama thứ 14, bằng vào kinh nghiệm tự thân khi Ngài viết lời tựa cho quyển sách nói trên, Ngài đã ghi nhận sâu sắc về ba nguyên tắc: viễn ly, tâm bồ đề và chánh kiến về không. Thấy rằng bản chất của luân hồi là đau khổ, và thấy rằng hoa trái của giải thoát mới thực sự dâng hiến cho con người cái chân hạnh phúc rốt ráo, chúng ta có thể khơi dậy tư tưởng viễn ly bằng vào ý muốn giải thoát, quán thấy rằng đau khổ là những trạng huống thuộc nội tại, không ai trong chúng ta có thể kham nổi và những người khác cũng không thể chịu đựng nổi. Chúng ta có thể khơi dậy tâm bồ đề để trưởng dưỡng lòng đại bi, trong ý muốn giải thoát hết thảy chúng sinh ra khỏi mọi trạng huống khổ đau. Và sau cùng, chúng ta có thể khởi lên chính kiến, lý hội mọi thứ trong thế giới hiện tượng rằng chúng đều không thể được thiết định bằng vào tự tánh, trong ngoặc nhất thiết pháp giai vô tự tánh. Không có tinh thần viễn ly, hoa trái của sự giải thoát sẽ không bao giờ có thể hiện thực. Không có tâm giác ngộ, đại thừa cũng chỉ là một danh xưng mà thôi. Còn nếu không có chánh kiến về tánh không, sự giải thoát cũng chỉ là ảo tưởng, không thể nào có được. Cho nên nếu ai có quan tâm đến vấn đề giải thoát cho chính mình thì điều thiết yếu là phải phát triển tâm viễn ly và chánh kiến về tánh không. Nếu có phát tâm ngưỡng mộ đại thừa, điều cần yếu là phải phát khởi tâm bồ đề và chánh kiến về không theo sau tâm viễn ly. Ajadeva trong Tứ Bách Luận khi xác định chánh kiến về tánh không, ngài nói: sự thấy đúng đối với một pháp cũng là cái thấy đúng với tất cả mọi sự. Tánh không đã đúng ở một pháp cũng đúng cho tất cả pháp. Do đó ba nguyên tắc nói trên tuy ba nhưng thật ra chủ yếu chỉ là một, mở vào chẳng đường đi tới giác ngộ. Ở đó Bát Nhã như là một không gian thênh thang và con chim bằng tự do tung cánh trên bầu trời vô biên vô tận. Vấn đề sau cùng là trong suốt quá trình hoàn thành tập sách này, tôi đã nhận được quá nhiều khích lệ và chỉ giáo của quý bậc tôn túc, thượng tọa, đại đức tăng ni ở Úc Châu, Hoa Kỳ, Ấn Độ và Việt Nam. Có thể nói đây chính là một nguồn năng lượng lớn đã thôi thúc tôi không ngừng nỗ lực tu học. Và đó cũng chính là một trong những nhân tố làm tăng thượng duyên của tập sách này được thành tựu. Có nguyện giữ một lòng kính ngưỡng và tri ân quý ngài. Ngoài ra, tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý thiện hữu tri thức đã hết lòng khích lệ và cung cấp nhiều nguồn tài liệu nghiên cứu cần thiết làm trợ duyên cho sự hình thành tập sách này. Tất cả những điều được viết hay suy giải xuyên suốt nội dung của quyển sách cũng chỉ là một phản ảnh rất giới hạn mà khả năng hạn hẹp của tác giả có thể tiếp thu được từng bước xuyên qua chặng đường tu học. Mặc dù đã hết sức cố gắng, song những sai lầm bên trong tất nhiên không thể tránh khỏi. Xin quý vị vì một thiện sự lợi lạc chung mà hoan hỷ chỉ giáo cũng như góp ý sửa sai mọi lầm lẫn lệch ngoài giáo nghĩa. Tác giả chân thành cảm ơn quý vị và bây giờ xin quý vị hoan hỷ kiên nhẫn đi vào nội dung quyển sách này với chính trái tim của mình. Xin hồi hướng tất cả công đức về nhất thiết trí và vô thượng bồ đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tôn Giả Tu Bồ Đề Đệ Nhất Giải Không. Nam mô Long Thọ Bồ Tát. Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Tác Đại Chứng Minh. Am Phương Tịnh, Sydney, tháng 10 năm 1999, Phật lịch năm 2543. Tâm tịnh cẩn đề. Kính lễ Bát Nhã Ba La Mật vượt ngoài ngôn thuyết, tư tưởng, tán ngữ, vì tự tánh như hư không, không sinh không diệt, là cảnh giới của huệ và giới hiển hiện trong nội tâm chúng con, là mẹ hết thảy đấng Thế Tôn trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chương 1 Dẫn nhập.
nhã, đỉnh điểm của toàn bộ con đường đại thừa.
Bát nhã được coi như là tư tưởng cốt tủy tiêu biểu nhất cho nền văn học Phật giáo nói chung và đại thừa nói riêng. Nền văn học này đã có mầm mống ngay trong lòng của Phật giáo nguyên thủy, bàn bạc trong suốt giáo trình 45 năm tuyên thuyết của Đức Thế Tôn, và đã kinh qua một quá trình phân liệt dài hơn 400 năm, từ năm 386 trước Tây Lịch đến đầu kỷ nguyên Tây Lịch, bên trong các bộ phái Phật giáo. Mãi đến một thế kỷ trước công nguyên thì văn hệ Bát Nhã mới bắt đầu chuyển sinh, có thể tạm coi là kể từ khi có sự xuất hiện của dòng tư tưởng lấy cơ sở từ Bát Nhã, rất gần với thổ ngữ, viết theo hình thức kệ tức Già Đà, Gatha, có liên hệ với sự xuất hiện của Kinh Phật Mẫu Bảo Đức Tạng. Kinh Phật Mẫu Bảo Đức Tạng gồm 32 phẩm từ trang 676 đến trang 684, ký hiệu DC 229, trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng quyển thứ 8, để rồi sau đó được tiếp tục phát triển trở thành một khu rừng đồ sộ mênh mông bát ngát, và nội dung dường như tràn đầy những tư tưởng hoàn toàn có tính cách nghịch lý, làm đảo lộn tất cả mọi cái nhìn từ trong cũng như ngoài Phật giáo. Sự xuất hiện của nó như là những tiếng nổ lớn ngay giữa lòng phân liệt của các bộ phái Phật giáo. Các nhà nghiên cứu đại thừa còn coi các lời tuyên bố của Bát Nhã như là những tiếng sét làm kinh động mãnh liệt đến tận căn đệ của nền triết học kinh viện. Nhưng đồng thời từ đó cũng hiến dâng cho thời đại bây giờ và các thế hệ sau này một học thuyết vô cùng đặc sắc, đó là học thuyết tánh không. Tại đó, lý tưởng Bát Nhã nhất thiết phải được hiện thực một cách toàn hảo, mà mọi ràng buộc dính mắc của chúng ta đều bị tháo tung toàn triệt. Nếu nói rằng giáo lý Hoa Nghiêm với học thuyết chân tâm duyên sinh thổi vào văn học đạo Phật một luồng tư tưởng tân kỳ, đi tới chỗ dung thông giữa cái cực vi và cái thế giới vô cùng tận, bao trùm hết pháp giới, thì Bát Nhã với học thuyết nhắm vào vọng tâm duyên sinh xuất hiện trong thế giới con người như những tiếng sét, mà sức hoạt dụng của nó với một công năng toàn hảo, có khả năng quét sạch mọi thứ ra khỏi cái thế giới tình thức của chúng ta, để rồi hành giả thể nhập vào cái vũ trụ thênh thang không ngàn mẻ, trong đó hoạt tính của không được hiện thực toàn vẹn như là một thực tại sinh động hỗ trợ cho tiến trình thể chứng không tánh, nghĩa là hỗ trợ để hiện thực chính cái đối tượng của đời sống Phật giáo là đi tìm một trú xứ không bị chấp trước, như thật rỗng không rộng lớn, không có sự vận hành của phân biệt, không có sợ hãi, không có gì có thể nắm bắt được. Do thế, khi nói đến không mà mọi thứ trong thế giới hiện tượng hoàn toàn bị hủy diệt, ấy không phải lỗi tại ở Bát Nhã, mà lỗi ở tại ta đã cắt rời cõi không ra khỏi cái thế giới hiện tượng. Vì cắt rời chỉ là dễ dãi cho trí năng phân biệt và bị lôi cuốn vào phạm trù của nhị biên. Bát Nhã không ở hai bên, không ở chẳng giữa, nhưng khi bị lệ thuộc phân biệt, Bát Nhã xa rời, Bát Nhã không còn ở đó nữa. Tại sao? Vì mọi lĩnh vực sinh hoạt nhân sinh, tâm lý, vật lý đều được diễn ra trong thời gian và không gian. Đó là hai lĩnh vực thuộc sinh diệt. Trong khi Bát Nhã triệt để siêu ra khỏi cả hai phạm trù này, có thể nói chính đặc điểm này đã tạo ra một khoảng trống tràn ngập lý tưởng cho công trình xây dựng biện chứng trung quán của Long Thọ, ngay trên đường hình thành các tác phẩm vô tiền quán hậu của Ngài để xiển dương cho lý tưởng đại thừa. Đó là lý do giải thích tại sao chương 3 của tập sách này tác giả lại đề cập tới cơ cấu biện chứng Long Thọ và mục tiêu của thập nhĩ môn luận là đưa hành giả tới cửa diệu giải, đồng thời cũng là chìa khóa bước vào trung luận. Mười một đặc tính của Bát Nhã. Thoạt nhìn trên hình thức qua chiều kích hoạt dụng và phương tiện thiện xảo của Bát Nhã, hình như Bát Nhã chiếu soi vào cả hai mặt của hiện hữu, một đằng tướng hiện quán lễ thuộc vào thời gian và không gian nằm ngay trong tục đế, một đằng hàm ẩn ở phía sau nằm ngay trong chân đế, nghĩa là qua đó dường như Bát Nhã đã vạch ra một làn ranh phân cách thực tại và đang nhìn thẳng vào hai mặt tương đối và tuyệt đối của thực tại đó. Như thế thì hỏi rằng trên hai lĩnh vực chiêm nghiệm của hiện hữu, bằng cách nào mà Bát Nhã có thể biểu hiện được cái khả năng siêu việt tuyệt vời của mình trên cả hai lĩnh vực đối đãi đó? Bởi vì một khi nói tới không mà không bất không, hoặc riêng bất không mà không không, thì lập tức Bát Nhã đã không còn là Bát Nhã nữa. Bởi vì khi nói thế, rõ ràng Bát Nhã đã cước từ một khái niệm để rồi đi săn tìm một khái niệm khác, nghĩa là phá vỡ ảo tưởng này lại lao vào một ảo tưởng khác. Nhưng thực thì về mặt nội dung, Bát Nhã không bao giờ cắt xén thực tại để rồi đi hợp nhất từng mảnh vụn lại, vì phân chia hợp nhất như thế chỉ là công tác suy tư trừu tượng. Bát Nhã hoàn toàn vượt khỏi những điều ấy. Bát Nhã chính là tuệ giác siêu việt. Con mắt Bát Nhã hay tuệ nhãn là con mắt siêu việt. Nhờ đó mà mọi hành giả có thể trực nhận được thực tại như thực trên đường hướng tới giác ngộ. Bởi vì trong cái lưỡng giá của thế giới thực tại, có không, còn mất, sinh diệt, tử lui, thường đoạn, phiền não, bồ đề, giác ngộ, vô minh, Bát Nhã xoay thấu suốt vào hai thế giới đối nghịch đó, coi chúng như là một thực tại duy nhất, nghĩa là nó không dính bên này, không kẹt bên kia, cũng không nằm ở chẳng giữa. Bát Nhã hoàn toàn vượt thoát tất cả và cũng không bao giờ lưu lại dấu vết. Chính nhờ đó mà trong nội dung của phương tiện thiện xảo, Bồ Tát có thể thành tựu được công hạnh của mình, làm nơi nương tựa cho kẻ khác, đồng thời thực hiện vô ngại những gì phát xuất từ lòng hoan hỷ, lòng bi mẫn đối với chúng sinh. Và ngay trong việc thực hành thiền định, Bồ Tát không bao giờ khởi ý cầu an hưởng phước báo cõi trời, không bao giờ có ý khước từ cái thế giới khổ đau đầy hệ lụy này. Các ngài cũng không bao giờ muốn xa rời nơi quần sanh bị giam hãm ràng buộc. Tuy ở thế gian, nhưng các ngài không bị thế gian làm nhiễm ô, nghĩa là sống trong tỉnh thức Bát Nhã. Bồ Tát có đầy đủ các thứ thanh tịnh, do nơi sức diệu dụng thù thắng đó mà Bát Nhã được quy vào 11 đặc tính căn bản. Thứ nhất, Bát Nhã như là nguyên lý chỉ đạo. Bát Nhã là tư tưởng chỉ đạo dẫn đường năm độ ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. Chính sáu độ ba la mật đã đưa Bồ Tát đạt tới bờ giác ngộ bằng vào các nguyên lý chỉ đạo của Bát Nhã. Nếu không có Bát Nhã, năm ba la mật kia không tìm ra chỗ nương gá hoặc hướng đi chính xác, hoặc như kẻ mù không có mắt để nhận ra nhất thiết trí và không thấy được môi trường sinh hoạt của Phật đạo, cũng như lộ trình bước tới trú xứ tối hậu của thực tại. Bát Nhã tức là trí tuệ, còn như là một người giữ lái con thuyền vượt sóng trên dòng ái hà đầy hệ lụy, là bình đất nung chín tới độ chứa nước không bị thất thoát, còn là đất vững chãi đầy sinh lực để cho các loài thảo mộc nảy mầm sinh trưởng. Nếu không có Bát Nhã, các ba la mật khác sẽ không có mầm sống, sẽ mất hết tiềm năng bồi dưỡng sinh động đối với các công hạnh của Bồ Tát. Chính nhờ Bát Nhã mà năm ba la mật kia được vững chắc, không bị thất thoát và được thực hành tương xứng. Tóm lại, chính từ nơi Bát Nhã mà năm độ khác được sinh, được sống động và được ôm ấp trong đôi cánh tay che chở của chính Bát Nhã. Thứ hai, Bát Nhã như là không gian. Trên quan điểm này, Bát Nhã như sẵn sàng mở ra một không gian vô cùng tận. Nếu khung trời không đủ thênh thang, con chim bằng làm sao có điều kiện để tung hoành ngang dọc? Bởi vì bằng là một loài chim thần có tập cỡ phi thường. Theo Nam Hoa Kinh, bằng được mô tả như sau: lưng của bằng không biết mấy nghìn dặm, vùng dậy bay, cánh của nó như đám mây rủ ngang trời. Khi bằng rời sang bể Nam, nước sóng sánh 3.000 dặm, nó luyện theo gió lốc mạch lên 90.000 dặm, đi cứ 6 tháng mới nghỉ. Chỗ khác lại ghi: có một loại chim tên nó là bằng, lưng bằng với núi Thái, cánh như đám mây rủ ngang trời, liễn gió lốc, xoáy sừng dê, mà lên là 90.000 dặm, dứt hơi mây đổi trời xanh, rồi đó mới lo đường sang Nam, vì sắp sang bể Nam. Thế Thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã viết khi cảm nhận được tính cách phi thường của Bằng. 30 năm Ngô Sở dạo con thuyền, võ ngựa rủi Tây Tần qua Bắc Ngụy, gió sớm chở hàng, sương khuya bến vệ, thép long thuyền mài đã nát tơ trắng, vẫn dẫn chưa cất nổi cánh chim Bằng. Chính vãn giảm thời cơ không nổi gió. Kinh ca tâm sự kẻ sang tàn thơ Vũ Hoàng Chương, trang 37. Cho nên, nếu không gian không vô biên thì cánh chim Bằng làm sao tự do bay liền. Cũng thế, đối với thực tại, nếu còn bị giam hãm tù túng cũng như con người, một khi tri thức vẫn còn bị phong kín trong một mảng trời nhỏ bé, thì thực tại không bao giờ có thể hiển bày cái bản chất như thực của nó. Nhưng nếu một khi cánh chim Bằng đã lỡ cất, mà không gian chưa đủ thênh thang để cho Bằng xoay cánh, thì chim thần ắt phải mang thương tích và không thể nào an toàn quay trở về phương vị cũ. Nghĩa là khi chưa đủ độ, Bát Nhã chưa đủ vô biên thể hiện thực cái khả năng hoạt dụng và phương tiện thiện xảo của mình để bồi dưỡng và tăng tiến công đức, thì cuối cùng cũng chắc chắn Bồ Tát phải bị thối chuyển trở lại vị trí hạn hẹp của hàng thánh văn độc giác. Thứ ba, Bát Nhã là mẹ của chư Phật và chư Bồ Tát. Bát Nhã là trí tuệ viên mãn cao tột, sinh ra chất liệu của sự tỉnh thức, sinh ra chất liệu của chư Phật và chư Bồ Tát, ban phát trí khôn và lòng từ ái, cung cấp ánh sáng và soi sáng bóng tối trong thế giới, đối đãi đồng thời, dẫn đường cho những người mù bước đi an lành và không sợ hãi xuyên qua bóng tối của vô minh, là chân lý siêu việt trên sinh và tử, siêu việt trên mọi sở tác, các vật tạo tác, là kho tàng của chánh pháp, là mẹ của hết thảy chư Phật và chư Bồ Tát. Khi mẹ Bát Nhã lâm bệnh, biểu hiện tình trạng ốm yếu của tuệ giác, chư vị lo lắng và chăm sóc cho sức khỏe của mẹ và chỉ có một tâm niệm duy nhất, bà là mẹ, đã nuôi dưỡng các con với một lòng trìu mến và thương yêu. Các con không thể quên mẹ, mà các con phải không mệt mỏi lo kiếm và cung phụng thuốc men cho mẹ được bình phục. Điều này quả thật đã thể hiện được một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Con đường đi đến giác ngộ là lộ trình hành thông phải được tưới tẩm bằng vào chất liệu Bát Nhã. Trong đó chính tự thân của mỗi mỗi hành giả phải trực tiếp kinh nghiệm cái thực tại bày ra trước mắt bằng sự tỉnh thức Bát Nhã, với chất liệu của chánh niệm, và rằng Bát Nhã không phải là biện chứng của khái niệm mà là kinh nghiệm trực tiếp, nội tại qua những cái nhìn mở rộng trước giác quan đã được tinh lọc dưới sự dẫn đạo chính xác của trí tuệ bậc nhất. Ở đó phương tiện cũng chính là cứu cánh, bởi vì Bát Nhã hành có thể thực hiện chỉ khi có mặt của chất liệu giác ngộ. Bát Nhã đồng nghĩa với tánh không, đồng thời được tôn vinh là bà mẹ Bát Nhã, có một công năng tuyệt xảo trao truyền cho các con những lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, có thể chặt đứt xuyên qua cái thế giới nhị nguyên, lưỡng giá để cho thực tại được hiển bày như thật. Tại đó, chân lý của thực tại hay nhất thiết trí chắc chắn phải được vén mở. Đó là con đường mà chư Phật, chư Bồ Tát trong ba đời đã, đang và sẽ được thành tựu. Cũng chính là con đường mà từ đó ba đời chư Phật, chư Bồ Tát đã, đang và sẽ được sinh ra. Do đó Bát Nhã chính là đối tượng hành động không bao giờ mệt mỏi của các ngài, với bản hoài truyền đăng tục diệm, tiếp nối trưởng dưỡng sự cung kính, phụng trì tụng đọc, nhớ nghĩ, truyền bá thuyết giảng Bát Nhã trong tâm niệm duy nhất Bát Nhã là mẹ, một bà mẹ vượt qua cả thời gian và không gian. Bát Nhã là kho tàng chân lý, một kho tàng thỉnh thang, siêu nhiên, tuôn chảy bất tuyệt để tưới nhuận chất liệu Bát Nhã vào thế giới vô minh tràn đầy khổ lụy. Thứ tư, Bát Nhã là nhất thiết trí. Trong ý nghĩ này, Bát Nhã là một với giác ngộ. Khi hành giả còn đi săn tìm Bằng vào Bát Nhã, thì khi ấy giác ngộ vẫn còn xa vời, vẫn còn là ảo tưởng, bởi vì giác ngộ chưa là một với Bát Nhã, và khi ấy Bát Nhã cũng không thể hành động theo tác dụng bản hữu của nó. Lúc khởi thực hành Bát Nhã, hành giả có thể với một ký ức tràn đầy, nhưng được thôi thúc bởi năng lượng chánh niệm, tuy ông ta vẫn còn bị vướng mắc, còn bị ràng buộc trong tình trạng lầm lạc và sai biệt của thế giới khổ đau sinh diệt, nghĩa là bằng vào khái niệm, dĩ nhiên có dung chứa các chất liệu phân biệt, đồng thời bằng vào năng lực cái tự thấy ông ta, trước nhất bước tới thẩm định cái giả thiết làm đối tượng. Chính nhờ cái tự thấy đó mà ông ta bắt đầu phân đôi giữa phương tiện và cứu cánh, chủ thể và khách thể, năng sở đây kia. Nhưng khi tác dụng của cái tự thấy đó chấm dứt, không còn dấu vết của phân đôi nữa, thì Bát Nhã xuất hiện với một khuôn mặt toàn vẹn không tì vết, nghĩa là Bát Nhã hiện hành trong giác ngộ và trở nên thực tế. Nhưng điều này chỉ có thể rốt ráo hiện thực được khi Bát Nhã, chánh giác hay nhất thiết trí là một. Bởi Bát Nhã chính là nhất thiết trí, đồng thời nhờ vào sự soi sáng của Bát Nhã mà nhận thức không bị mê mờ sai lạc. Những thuật từ được dùng trong Phật giáo Đại Thừa đồng nghĩa với nhất thiết trí như tâm, chân như, tánh không, thật tế, niết bàn, như thủy, bình đẳng tánh. Nhưng thực ra, tướng hay đối tượng của nhất thiết trí cũng chính là niết bàn, tâm, chân như, tánh không, Phật tánh, bình đẳng tánh. Mà bổn lai chúng đều là bất khả đắc, bất khả tư nghị. Đấy cũng là cơ sở của hết thảy thực tại và tư tưởng. Nhưng tuyệt đối Bát Nhã, nhất thiết trí, tánh không, không phải là một khái niệm khô chết, mà là một thực tại sinh động, chiếu soi màu nhiệm. Ở đó không còn có cứu cánh, cũng không còn có phương tiện, không còn phân biệt giữa chủ thể và đối tượng, năng và sở. Không có sự phân biệt bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Không có bên này bờ, không có bên kia bờ, không có lằn ranh giữa sinh tử và niết bàn, giữa chân đế và tục đế, giữa ta và nội kết, giữa mình và rừng cây, sông núi, mặt trời, trái đất, trăng sao, tức vũ trụ vạn hữu. Hơn nữa, vì Bát Nhã là nhất thiết trí hay chánh giác, cho nên Bát Nhã cũng là đối tượng của sự cung kính, phụng trì, sao chép, tụng đọc, giảng nói, nhớ nghĩ, cúng dường. Mà tại đó hành giả không ngừng phát khởi thâm tín vô ý, có lòng nhiệt thành, và thấy rằng Bát Nhã hoàn toàn vượt khỏi phạm trù của khái niệm, của phân biệt, sinh diệt, và rằng Bát Nhã là hóa thân của một thực tại sinh động với một khả năng vô cùng linh hoạt kỳ diệu, đưa hành giả tới chỗ tỉnh thức Bát Nhã trong trạng thái tiếp nối không gián đoạn, đồng thời lấy đó làm cơ sở dũng mãnh bước vào con đường Bồ Tát Đạo trong thái độ vô chấp, vô thủ trước. Dù là chấp thủ Bát Nhã, nhất thiết trí hay chánh giác, trước khi đi tới cùng đích của bến bờ giác ngộ. Thứ năm, Bát Nhã soi thấy các pháp như thật. Biểu hiện của vô chấp như là một thái độ, trong đó không có tướng của sự chia chẻ, phân biệt. Nó là năng lượng đem lại hoa trái trang nghiêm cho thế giới như thật. Đó là hoạt dụng đặc biệt của Bát Nhã, là chất liệu đưa tới thực chứng của chư vị Bồ Tát. Chất liệu vô chấp được rút kết từ thế giới thực tại dưới sự soi sáng và chỉ đạo của Bát Nhã. Nhờ đó mà Bồ Tát nhìn thấy thế giới như là thế giới và thật biết rõ, đến thì như thế mà đến, và đến từ Bát Nhã. Cho nên Bồ Tát quán sát thế giới hiện tượng thiên sai vạn biệt bằng vào chất liệu thực chứng. Ngài thấy thế giới đó trong tướng trạng chân thực của chúng, trong khi bằng vào cái nhìn đầy ấp tri kiến, người ngu thấy thế giới hiện tượng này không ngừng biến đổi, có sinh, có diệt, đầy dẫy những tham dục phiền não, những giận hờn thương ghét. Đâu biết rằng trong tầm mắt của Bát Nhã, bằng vào chất liệu Bát Nhã, năm uẩn về mặt hiện tượng là một biến dịch đổi thay vô cùng tận. Còn về mặt bản chất, nghĩa là ở trong tự tánh, chúng hoàn toàn siêu ra khỏi các tướng thành hoại, một nhiều, thường đoạn, tới lui, sinh diệt. Các ngài được sinh ra từ Bát Nhã, và chư vị tri nhận các pháp như thực, tức thấy thấu suốt vào chân như tướng của vạn pháp. Ở đó, với công năng thù thắng của chân như, đôi mắt của chư vị được mở ra trong thế giới vô chấp, vô sinh, vô phân biệt, vô sợ đắc, và qua đấy nhất thiết pháp đều hiển bày như thật. Thế nên trong chiều hướng soi thấy các pháp như thật, hành giả Bát Nhã thường được nhắc nhở rằng đừng bước tới Bát Nhã bằng trí năng của mình, và rằng trong tương quan chân thật của các pháp, không chỉ tương quan giữa cái này và cái kia, mà ách yếu chính là vấn đề tương quan với lý tính hiện hữu của các pháp ở ngay trong thế giới sinh diệt này. Thứ sáu, Bát Nhã là không, thế nào là không? Không trong truyền thống nguyên thủy, nguyên thủy không có nghĩa là sự vắng mặt, không rộn ràng, trong hoặc trong nhóm từ không nhàn xứ. Quá kinh tiểu không được Đức Phật giảng tại vườn Lộc Mẫu, khi phân tích về tác ý nhất trí của một vị tỳ kheo do duyên lâm tưởng, tức là chỉ nghĩ tưởng về rừng. Ngài dạy rằng loại tưởng này không có thôn tưởng, không nghĩ tưởng về làng mạc, vườn ruộng, nhà cửa, trâu bò, voi ngựa. Và chỉ có một cái này không phải không, tức là nhất trí do duyên lâm tưởng. Và cái gì không có mặt ở đây, vị ấy xem cái ấy là không có. Nhưng đối với cái còn lại ở đây, vị ấy tuệ tri, cái kia có, cái này có. Như vậy, này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. Đại Tạng Kinh Việt Nam, Kinh Trung Bộ, số 121, trang 292. Rồi Đức Phật tiếp tục dẫn từ duyên lâm tưởng, duyên nhân tưởng, thức vô biên xứ đến duyên phi tưởng, phi phi tưởng xứ, duyên vô sở hữu xứ tưởng và duyên vô tướng tâm định. Tụ trung, Đức Phật muốn nhấn mạnh, trong khi tác ý khởi về cái này, tâm hành giả chỉ chuyên nhất vào cái này thôi, tức là cái kia vắng mặt. Nhưng cái vắng mặt không có nghĩa là không có. Chính do cái này có mặt, cái kia có mặt, an trú trên cơ sở này là an trú trong không, an trú cứu cánh, thanh tịnh. Trong sự an trú đó, vị tỳ kheo ấy phải như thật, thấy một pháp không thể tự hiện hữu hay đơn lập. Sự kiện này dẫn tới ý niệm tương duyên tương sinh đồng nghĩa với vô ngã, đồng nghĩa với không tự tánh, và cũng là nền tảng manh nha cả về biển chứng bát nhã, a phi a tức a, và giáo lý chân không, diệu hữu được phát triển qua các giai đoạn sau này, như trong các kinh Kim Cang, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Di Đà Vô Lượng Thọ, và sự phát triển xuất sắc qua công trình và đạo nghiệp của Bồ Tát Long Thọ. Đến kinh Đại Không, Đức Phật nói, ta không quán thấy một sắc pháp nào trong ấy có hoang hiện, trong ấy có hoang lạc, chịu sự biến dịch, chịu sự đổi khác mà không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu não. Ấy là bởi Như Lai với tâm giác ngộ, sau khi không tác ý với tất cả tướng, chứng đắc an trú nội không, viễn ly, độc cư, hoan hỷ trong ly dục, làm cho tất cả các pháp dựa trên các lậu hoặc an trú. Nhưng với một tỳ kheo, nếu còn có khởi niệm, sau khi chứng đạt nội không, ta sẽ an trú, thì vị ấy không gọi là an trú trong nội không, bởi vì trong đó còn có tác ý trong hoặc phan duyên, chấp trước, thủ đắc với tướng, nghĩa là đang hành một cách hữu tướng với cái tâm chưa chuyên nhất, chưa thanh tịnh. Đức Phật dạy, vị tỳ kheo ấy, này Ananda, cần phải an chỉ, an tọa, chuyên nhất và an định nội tâm, tức là cần phải ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú vào trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, tức vào sơ thiện. Diệt tầm tứ chứng vào trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ nội tính nhất tâm, tức vào nhị thiện. Đến chừng vào tam thiện, tứ thiện, Đức Phật gọi đó là an chỉ, an tọa, chuyên nhất và an định nội tâm. Như thế kinh Đại Không đã nhấn mạnh tới khía cạnh của sự dính mắc và thái độ không chấp trước dẫn tới sự vượt thoát cả hai ý niệm về cái này và cái kia trong tương quan đối đãi giữa các pháp. Như thế, không y theo nghĩa nguyên thủy rõ ràng là đã hàm chứa ý nghĩa về sự vắng mặt trong tính cách chuyên nhất về sự có mặt riêng biệt của cái này, đồng thời phải là một xác quyết chân thật về sự có mặt của cái kia, hoàn toàn trong một tương quan hiển hữu gắn bó không thể tách rời được. Tại đó, không ai có thể phủ nhận trước một sự manh nha khá rõ ràng về bản chất không của các pháp nội tại, cả về bản chất không của các pháp ngoại tại, dẫn tới xác quyết nội không, ngoại không, nội ngoại cũng đều không, ở trên nền tảng mà mọi hiện tượng đang xảy ra dù ở ngay trong tâm hay ở ngoài tâm. Rốt cùng đi đến chỗ phá vỡ lằn ranh phân cách đối đại, vượt thoát cả hai ý niệm trong ngoài, thời gian, không gian, sinh tử niết bàn. Đây cũng là một manh nha khá rõ về giáo lý vô tác, vô đắc, và là nền tảng của một tiến trình khá hấp dẫn về sự trưởng thành của nghĩa không trong văn hệ tư tưởng bát nhã sau này. Khởi ngay từ trong lòng của Phật giáo nguyên thủy đến toàn bộ nội dung đặc biệt triển khai trong suốt quá trình phát triển hậu kỳ. Không trong truyền thống Đại Thừa, xuyên suốt giai đoạn phát triển và thời hậu kỳ đến cuối thế kỷ thứ 2 Tây lịch, tức sau khoảng 300 năm khi sự phát triển của nền văn học Bát Nhã bắt đầu phát hiện, có thể tạm nói là với những tư tưởng đầu tiên dẫn tới kinh Phật Mẫu Bảo Đức Tạng và sự phát triển của Bát Thiên Tụng Bát Nhã sau này, thì Long Thọ xuất hiện, nhiều tác phẩm độc đáo của Ngài lần lượt ra đời. Các tác phẩm nổi tiếng như Trung Quán Luận, Thập Nhĩ Môn Luận, Đại Trí Độ Luận, Hồi Tránh Luận, Xiển Dương Giáo Lý Bát Nhã và Triển Khai Giáo Lý Tánh Không, xây dựng một nền tảng vững chắc và cốt yếu nhất cho giáo nghĩa Đại Thừa, đồng thời đưa khả năng sáng tạo cũng như vai trò chỉ đạo của Bát Nhã lên tới chỗ tuyệt đỉnh. Trong Đại Trí Độ Luận quyển 31, Long Thọ thích nghĩa 18 cái không thay vì 20 như đã được Bách Thiên Tụng Bát Nhã đề cập tới trước đó. Một số thuật từ như nội, như ngoại, nội ngoại, đại, đệ nhất nghĩa, tất cánh, vô tế, tán, bản tính, tự tướng. Ở đây thiết nghĩ cũng cần nên xác định rõ về ý nghĩa cơ bản của nó như đã được dẫn dụng thực tiễn vào nội dung của Bát Nhã. Nội, trở về nội pháp, tức tất cả sự vật do sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý tiếp xúc với sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp vào trong. Ngoại, chỉ cho ngoại pháp. Ngoại pháp là sự vật bên ngoài của sáu nhập, tức đối tượng của sáu căn hay sáu trần. Nội ngoại nêu rõ về tính cách tương đối của các khái niệm trong và ngoài, đồng thời ý niệm về một lằn ranh phân cách đưa tới sự phân biệt giữa cái gọi là trong hay ngoài cũng có thể được thiết định tại đó do nhu cầu của tư duy hữu ngã. Đây chính là một sáng tạo phẩm của thức. Nhóm từ này vô cùng quan trọng đối với các hành giả thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Hoa trái của sự quán chiếu về không là dựa trên nền tảng nhân duyên sinh, đi tới chỗ phá vỡ mọi kiến trúc của vọng tưởng. Tại đó, hành giả chỉ có một con đường duy nhất là bằng vào thực chứng. Thể hội như thực về đặc tính ảo hóa của thức đã không ngừng áp đặt lên thực tại, nghĩa là tự thân của hành giả Bát Nhã Ba La Mật phải đạt tới chỗ trực nghiệm cho bằng được về không, như là một thực tại sinh động. Ở đó, mọi biên giới thi thiết trong thế giới đối đãi đều phải bị phá tung một cách toàn triệt. Đại, trở vào thực tại vượt khỏi những giới hạn kèm tỏa theo mọi chiều cách của các kiến trúc ức tưởng đa dạng. Thực tại này không thể lý hội bằng trí năng phân biệt. Kinh nghiệm đại không là kinh nghiệm đưa hành giả bước ra khỏi những chuỗi ước định, lầm lẫn, ràng buộc bởi cái không gian thường hay bị chấp là thường trụ, ra khỏi mọi hình thái đầy tính chủ quan, đồng thời hiện thực một cách sinh động cái thấy như thật vào không gian rộng lớn. Không gian không có thực tính mà các nhà đại thừa gọi là đại không. Dù sao, đến chung cùng, nó cũng phải được kinh nghiệm rốt ráo là không.